hoan nghênh tất cả các con cái của Chúa đã cùng để thời giờ đến thờ phượng Chúa trong thời giờ này, và cũng hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng hướng lòng về Chúa thờ phượng. Xin Chúa ban ơn cho sự thờ phượng Chúa của chúng ta được phước hạnh. Ngày hôm nay thì một số con cái của Chúa có gặp những sự trở ngại không có thể đến thờ phượng Chúa được. Quý vị thấy ban thờ phượng chúng ta cũng thiếu người. Xin Chúa tiếp tục thêm sức khỏe ban ơn của Ngài trên tất cả mọi sinh hoạt của Hội Thánh Chúa. Trong những ngày gần đây, vấn đề COVID-19 đã có những cái ảnh hưởng lớn ở tại vùng Colorado chúng ta. Một số nhà thờ tại Denver thì họ đã giới hạn số người xuống, ví dụ như nhà thờ Aurora, bây giờ chỉ có 32 người được nhóm ở bên trong thôi. El Paso thì chưa có cái quyết định cụ thể rõ ràng, nhưng xin Chúa Ngài ban ơn để trong điều kiện tình hình nạn dịch nói chung, chúng ta có điều kiện để đến nhóm, thì xin Chúa cho chúng ta tôn trọng những cái quy luật chung để chúng ta có những điều kiện thuận lợi cho sự nhóm lại. Bài học ngày hôm nay của chúng ta, bài học về đức tin, và câu gốc nói rằng người nào đến với ta thì ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ. Chúa thì không bao giờ ruồng bỏ một người đến với Chúa. Nhưng người đó có thật sự đến với Chúa hay không để được chấp nhận. Có một câu chuyện kể về một cơn luộc xảy ra ở một làng nọ. Một người đàn ông đang ở giữa cơn nước luộc, và có những người tình nguyện dùng những cái phương tiện khác nhau để giúp đỡ cho những người đang kẹt ở trong cái vùng bão luộc đó. Một chiếc xuồng đi ngang qua một ông già đang đứng, và nước lúc đó đã lên tới đầu gối của ông ta rồi. Thì nói, ông ơi, ông nhảy lên đây, chúng tôi sẽ giúp cho ông. Ông nói rằng, không, cảm ơn, tôi có cầu nguyện với Chúa rồi, Chúa sẽ cung cấp cho tôi cái cách để bảo vệ. Một lát sau nữa, có một chiếc tàu máy tới, là nói với ông rằng, ông ơi, nhảy lên tàu đi, để chúng tôi có thể đưa ông đi một cách an toàn. Nước đã lên tới hông của ông ta rồi, nhưng mà ông nói rằng, không, tôi đã cầu nguyện với Chúa, và Chúa sẽ cung cấp cho tôi một cách bảo vệ. Một hồi sau nữa thì nước nó đã tràn lên tới cằm của ông ta rồi. Lúc đó có một chiếc máy bay trực thăng tới, nói rằng, ông ơi, trèo lên dây thang này đi, chúng tôi sẽ kéo ông đem ra khỏi chỗ nước luộc này. Nhưng mà ông cụ vẫn nói rằng, không, cảm ơn toàn thể quý vị, tôi không cần quý vị đâu. Tôi đã có Chúa rồi, Chúa sẽ cung cấp cho tôi cách để giải cứu. Và thế là nước luộc đã đùa ông ta đi. Rồi thì ông ta thấy mình qua đời, linh hồn được lên tới cửa thiên đàng, gặp thánh Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ đi ra đón ông thì ông có vẻ rất là giận dữ. Ông nói rằng, điều cuối cùng tôi còn nhớ đó là tôi phải trải qua một cơn nước luộc. Tôi đã cầu nguyện, mà tại sao ông không có giúp đỡ gì cho tôi hết? Thánh Phi-e-rơ nói rằng, tôi đã sai 2 chiếc tàu và 1 cái máy bay tới mà ông đã từ chối rồi, bây giờ ông còn muốn cái gì nữa? Thưa quý vị, đó là một câu chuyện vui, nhưng câu chuyện nhắc cho chúng ta biết rằng cái thái độ mà ngày hôm nay chúng ta đang đến với Chúa, chúng ta nói rằng chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, nhưng cái gì trong đời sống của chúng ta nó thể hiện ra được là chúng ta có lòng tin nơi Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau câu chuyện của một viên quan đã đến xin Chúa chữa bệnh cho con của mình. Câu chuyện được chép ở trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 4 từ câu 46 cho đến câu 54 chúng ta đọc vừa qua. Đây là một câu chuyện mà nó có thể bị nhầm lẫn với một câu chuyện khác ở trong Kinh Thánh, đó là ở trong sách Matthew chương thứ 8, ghi chép về câu chuyện của một viên thầy đội, có những cái điểm khác nhau. Mặc dầu một số những nhà nghiên cứu Kinh Thánh thì cho rằng hai câu chuyện này là một, tuy nhiên chúng ta thấy nó có một vài cái điểm khác nhau. Khi chúng ta học với nhau, chúng ta sẽ suy gẫm đến điều đó. Và chúng ta cầu nguyện để Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng ta qua thái độ của người này đã đến tìm kiếm Chúa Giê-xu trong cái nhu cầu của mình. Chúng ta học được từ nơi ông một cái bài học về đức tin ra sao. Xin chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong thời giờ này. Lạy Cha Thánh của chúng con dâng thời giờ này trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời, và xin Chúa hướng dẫn lòng và trí của chúng con để dạy cho chúng con về lời của Đức Chúa Trời. Ngài ban ơn lành của Ngài trên tất cả các con cái của Chúa, ban sức khỏe và cho chúng con trong thời giờ này có được một tâm linh mềm mại để chúng con được lắng nghe tiếng của Chúa dạy khuyên mình. Nếu trong đời sống của chúng con có một thứ đức tin nó không xứng đáng với Ngài, xin Chúa Thánh Linh sửa cuộc đời của chúng con để trong ngày chúng con được gặp Chúa thì chúng con sẽ không hổ thẹn về cuộc sống của mình. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua phần kinh thánh này có 3 phần chúng ta sẽ suy gẫm với nhau. Đây kể như là 3 bước đi của viên quan này lần đầu tiên đến với Chúa Giêsu. Cái bước đầu tiên đó là từ nghe cho đến tin. Cái bước thứ hai đó là từ tin cho đến vâng lời. Và bước thứ ba đó là từ vâng lời cho đến đầu phục. Chúng ta suy gẫm với nhau lần lượt 3 bước của viên quan này đến với Chúa. Đầu tiên đó là từ nghe cho đến tin. Ở trong câu 46 nói rằng khi Chúa trở về lại Cana miền Galilê là nơi mà Ngài đã hóa nước thành rượu, thì một viên quan ở tại Capernaum có đứa con trai lâm bệnh. Cái chữ viên quan ở đây theo tiếng Hy Lạp thì nó là chữ Basilikos, có nghĩa là một người thuộc về cái giới hoàng tộc. Như vậy đây có thể là một vị phó vương, đây có thể là một người trong giới hoàng tộc của vua Herod, và ông ta cũng có một cái vị trí, một cái chỗ đứng ở trong thành Capernaum để cai trị dân chúng ở tại đó. Và viên quan này khi nghe tin Chúa Giêsu đã rời Judea về Galilee thì ông đến xin Ngài xuống chữa bệnh cho con mình. Vì cái địa bàn của thành Cana tức là thuộc về Nazareth nằm ở trên cao, còn Capernaum đó là vùng ở dưới biển, cho nên ông phải đi lên trên núi ở vùng Cana gặp Chúa và xin Chúa xuống ở vùng biển mình để mà chữa bệnh cho đứa con. Cái chữ Capernaum, cái thành phố Capernaum, cái tên đó mang cái ý nghĩa là thành phố của sự yên ủi. Mặc dù cái tên được mang là thành phố của sự yên ủi, nhưng chúng ta đã thấy trong Kinh Thánh rất là nhiều câu chuyện bày tỏ về những cái nỗi đau khổ xảy ra ở trong thành phố Capernaum này. Chúa Giêsu khi bắt đầu khởi hành chức vụ thì lần đầu tiên mà Ngài đã bày tỏ Ngài ra đó là Ngài đến tại thành Cana và làm phép lạ hóa nước thành rượu. Đó là phép lạ đầu tiên Kinh Thánh chép, nằm ở trong sách Tin Lành Giăng chương thứ 2. Sau những ngày Chúa Giêsu đi phục vụ ở nhiều nơi khác nhau, Chúa Giêsu đã chọn thành phố Capernaum trở thành một cái nơi mà Ngài có thể hầu việc Chúa một cách hiệu quả hơn, bởi vì dân số ở tại đó đông hơn và có những cái điều kiện để Chúa có thể bày tỏ về tin lành của Đức Chúa Trời một cách dễ dàng hơn. Cho nên Ngài di chuyển đến thành Capernaum để chọn thành phố đó như là một cái trụ sở làm việc mà bày tỏ về tin lành của Đức Chúa Trời. Chúa đi nhiều thành phố khác nhau để bày tỏ về tin lành của Chúa. Trong câu 46 nói rằng Ngài trở về lại ở tại thành Cana là nơi mà Ngài đã hóa nước thành rượu trước đó. Và vị viên quan này nghe Chúa đã trở về từ xứ Giu-đê về lại ở Galilê ở phía bắc này, cho nên ông đã đến tại thành Cana đó mà xin Chúa chữa bệnh cho con của mình. Kinh Thánh đã chép cho chúng ta rằng Chúa đã làm rất là nhiều phép lạ ở tại thành Capernaum. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 8 và đoạn 9 phối hợp với những sách tin lành khác ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy nhiều phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm. Ví dụ như đầy tớ của một người thầy đội ở tại thành Capernaum bị bệnh bại và người này đã đến xin Chúa và Chúa đã chữa lành cho người bị bệnh bại đó. Bà gia của ông Phi-e-rơ bị bệnh sốt rét và Chúa Giêsu cũng đã chữa lành cho bà gia của Phi-e-rơ. Trong sách Ma-thi-ơ cũng kể đến một câu chuyện Chúa đi ở trên thuyền với các môn đồ bị bão tố và Chúa cũng đã dẹp yên bão tố ở trên biển Tiberias đó. Một người sinh hoạt ở trong một nhà hội ở tại Capernaum đã bị quỷ ám và Chúa đã đuổi quỷ ra khỏi người tín hữu ở trong nhà hội đó. Chúa cũng làm phép lạ bảo ông Phi-e-rơ đi ra ngoài biển để mà câu cá, và trong con cá nào đầu tiên mắc câu thì sẽ lấy cái đồng bạc ở trong miệng con cá đó mà đóng thuế cho Chúa cũng như là cho Phi-e-rơ về thuế đền thờ. Rồi ông Gia-ru là ông chủ nhà hội có một đứa con gái 12 tuổi đã bị đau nặng rồi qua đời, nhưng mà Chúa Giêsu cũng đã đến để kêu đứa con gái đã dậy. Rất là nhiều phép lạ đã được thực hiện ở tại đây. Ở trong câu 45 là câu chúng ta không có đọc, nhưng mà trên đó nói như thế này: khi đến Galilê, người Galilê nghênh tiếp Ngài vì họ có lên Jerusalem dự lễ và đã chứng kiến mọi việc Ngài làm tại đó trong kỳ lễ. Đã một năm chức vụ, Chúa Giê-xu đã thực hiện phép lạ nhiều nơi, và khi Ngài đi đến tại xứ Giu-đê, Jerusalem để dự kỳ lễ, thì những người ở miền Bắc họ cũng đi vào ở trong miền Nam và họ xem những phép lạ Chúa Giê-xu đã làm. Cho nên khi Chúa Giê-xu trở lại thì họ nghinh tiếp Chúa Giê-xu. Cái động cơ nào đã làm cho những người ở xứ Galilê và cả thành Ca-bê-nơm này tiếp đón Chúa Giê-xu? Thực sự không phải là họ tin cậy Chúa Giê-xu, nhưng họ trông mong để nhìn xem những phép lạ mà Chúa Giê-xu làm. Vì cái tinh thần chỉ hướng về với những thứ phép lạ, cho nên ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 23, cũng như trong sách Lu-ca đoạn 10 câu 15, Chúa đã có một cái lời quở trách này đối với thành Ca-bê-nơm. Chúa nói rằng Ca-bê-nơm là thành đã được cao tới trời, nhưng sẽ bị hạ xuống tới âm phủ. Tại sao Chúa nói rằng Ca-bê-nơm là thành đã được cao tới trời? Bởi vì Chúa đã chọn Ca-bê-nơm trở thành cái nơi để Ngài bày tỏ về tin lành của Đức Chúa Trời. Tại đó Ngài đã làm rất là nhiều phép lạ, chỉ với mục đích là cho người ta trở về với Đức Chúa Trời thôi. Nhưng họ coi phép lạ, họ hưởng phép lạ, và họ từ chối tin lành của Đức Chúa Trời. Nên Chúa nói rằng nếu các phép lạ đem làm ở giữa Ca-bê-nơm mà ngày xưa đem làm ở tại thành phố Sodom, thì người ta đã hạ xuống để mà ăn năn trong tro bụi rồi. Điều đó diễn tả lên là dân thành Ca-bê-nơm là một dân thành vô tín, cứng lòng đối với Đức Chúa Trời. Mặc dù họ đến gặp Chúa Giê-xu nhiều lần, nhưng mục đích của việc đến đó là để làm gì? Để xem những phép lạ. Họ thỏa mãn cái trí tò mò của mình, họ thỏa mãn cái thị hiếu của mình, họ thỏa mãn những nhu cầu nào đó. Và ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 9, Ma-thi-ơ nói rằng Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Người ta đem nhiều người bệnh tật tới cho Chúa và Chúa chữa lành tất cả mọi thứ bệnh tật. Câu nói đó của Ma-thi-ơ nói lên rằng khi Chúa đến đó, Chúa đến với cả tình yêu để đem tình yêu của Đức Chúa Trời đến cho người ở vùng xứ Galilê và đặc biệt là thành Ca-bê-nơm, nơi mà Chúa trú ở tại đó bắt đầu cho chức vụ giảng tin lành của Ngài. Nhưng người ta cứng lòng. Cứng lòng đến mức độ Chúa nói rằng Ca-bê-nơm đáng lẽ được đem lên tới trời thì bây giờ phải hạ xuống cho tới âm phủ. Nhưng ở trong thành Ca-bê-nơm này đã có một con người có một đức tin để tìm kiếm Chúa, và đó là viên quan được ghi chép trong câu chuyện này. Thưa quý vị, viên quan này có thể là một người không biết về Chúa, nhưng ở trong câu thứ 47 nói rằng nghe tin hay là nghe đồn rằng là Chúa Giê-xu đã từ Giu-đê trở về xứ Galilê. Ông chỉ biết về Chúa Giê-xu qua những lời nói của những người khác, qua những sự bàn tán của những người khác, nhưng mà ông chưa hề có một cái cơ hội nào đó để được gặp Chúa Giê-xu. Có thể là vì cái địa vị của mình, có thể là vì cái chỗ đứng của mình, có thể là tiền bạc của mình, tất cả sự giàu sang của mình làm cho viên quan này thấy rằng mình không cần Chúa Giê-xu. Nhưng rồi một sự kiện đã xảy ra, đó là đứa con của ông ta đang hấp hối. Và trong cái điều kiện này thì ông đã đến tại thành Cana để tìm Chúa Giê-xu, xin Chúa cứu con mình. Thành Ca-bê-nơm đi đến thành Cana, đoạn đường đó khoảng chừng 20 dặm. 20 dặm có nghĩa là một người đi thì phải mất khoảng chừng 16, 17 cho đến 20 tiếng đồng hồ để đến. Và chúng ta thấy được là viên quan này là một người thuộc về hoàng tộc, nghĩa là có một địa vị, có một chỗ đứng trong xã hội. Ông có thể sai đầy tớ của mình đến để yêu cầu Chúa Giê-xu đến vì có cái vị trí của ông. Viên quan này đã không làm điều đó, không sai đầy tớ, không cần một người nào khác đến. Nhưng chính bản thân của ông vượt đoạn đường 20 dặm đó đến với Chúa Giê-xu, đích thân của mình, để nài xin Chúa Giê-xu đến cứu con của mình. Để cho một người có thể đến với Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu nhìn thấy trong lòng của con người đó có đức tin, thì con người phải loại bỏ cái sự kiêu hãnh của chính bản thân mình. Viên quan này phải loại bỏ kiêu hãnh về địa vị của mình là một người thuộc về hoàng tộc để hạ mình đến với Chúa Giê-xu. Chúa Giêsu đã nói với ông một câu nói trong câu 48 rằng nếu không thấy dấu lạ phép màu thì hẳn các ngươi chẳng chịu tin đâu. Thực sự cái câu nói này Chúa không nhằm để nói với viên quan này, bởi vì cái danh từ Chúa sử dụng ở đây các người có nghĩa là số nhiều. Chúa dùng cái danh từ số nhiều để diễn tả về dân thành Ca-bê-nơm là một dân thành vô tín đối với Đức Chúa Trời. Và nếu không có phép lạ thì họ vẫn cứ cứng lòng không chịu tin. Lời trách đó của Chúa Giê-xu cho thấy rằng Chúa có thể biết được con người đang đến với Chúa đây là một con người đang có một lòng tin. Và cái lòng tin của ông ta thể hiện qua cái công việc là bản thân quên đi cái địa vị của mình là một người cao trọng, vượt một chặng đường 20 dặm để đến xin Chúa thương xót cứu lấy con của mình khỏi chết. Thưa quý vị, nếu như đây là một câu nói mà làm cho viên quan này cảm thấy khó chịu, tôi đến đây mà sao Chúa nói phải có thấy tất lạ thì chúng nó mới tin, tôi tin cho nên tôi mới đến chứ. Theo ông thì ông nghĩ rằng mình có đức tin trước rồi mình mới đến với Chúa. Nhưng Chúa lại nói rằng dân này mà không thấy phép lạ thì chúng nó chẳng tin. Câu nói đó có thể làm cho viên quan này cảm thấy tự ái, cảm thấy khó chịu. Và nếu như ông cảm thấy tự ái, bất mãn với câu nói của Chúa Giê-xu mà ông bỏ về thì sao? Thì đứa con của ông sẽ chết. Chúa Giê-xu có một cái phương cách để giúp cho con người ta có thể trau dồi cái niềm tin của mình. Và niềm tin đó là khi chính chúng ta tự mình tìm đến với Chúa để trao cái nan đề của chúng ta trong bàn tay của Chúa chúng ta. Mặc dầu những người trong dân thành Ca-bê-nơm là những người cứng lòng đối với Đức Chúa Trời, hờ hững đối với tin lành mà Chúa Giê-xu đã bày tỏ, họ nhìn thấy và hưởng được nhiều phép lạ, nhưng vẫn không chấp nhận Chúa Giê-xu theo như điều mà Đức Chúa Trời mong đợi. Vì vậy, khi đức tin của một người bày tỏ ra, Đức Chúa Trời là đấng nhìn biết người đó. Giữa cả một thành phố không tin, nhưng nếu có một người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, Chúa biết người đó. Và Chúa nói rằng, thế người nào mà đến với ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ họ đâu. Chúng ta cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời có thể thấy mỗi người ở tại đây về lòng tin của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta có thể tưởng mình tin Chúa giống như người Ca-bê-nơm có thể tưởng rằng họ tin Đức Chúa Trời. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì Chúa nói rằng họ là những kẻ đã được đem cao lên tới tận trời, nhưng bây giờ thì phải bị hạ xuống tới âm phủ. Nhưng nếu như có một viên quan, nhưng nếu như có một người nào đó đang sống trong thành đó, dầu đó là một người tầm thường, dầu đó là một người không xứng đáng ở trong xã hội, nhưng nếu như người đó có lòng tin để đến với Chúa Giê-xu thì Chúa vẫn nói câu nói đó, người nào đến với ta thì ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ. Viên quan này từ chỗ được nghe về Chúa Giê-xu đã bắt đầu có lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm về viên quan này, đó là từ tin mà đến vâng lời. Viên quan này thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin Chúa đến trước khi con của tôi chết. Trong câu 49, khi viên quan thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin Chúa đến, có nghĩa là ông ta đang mời Chúa đến nhà của mình. Cái câu nói này cho chúng ta thấy sự khác biệt với cái câu nói của viên thầy đội ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8. Bởi vì khi viên thầy đội mời Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu nói rằng ta sẽ đi đến, thì viên thầy đội nói rằng không, tôi không có xứng đáng để đón Chúa vào nhà. Chúa không cần phải vào nhà tôi. Chúa chỉ cần phán một tiếng thì đứa đầy tớ của tôi được lành. Bởi vì tôi hiểu quyền lực là gì. Trên tôi có những người có thẩm quyền hơn tôi. Và dưới tôi có những người phải phục tùng cái thẩm quyền của tôi. Cho nên tôi hiểu được quyền lực là gì. Chúa không cần phải vào nhà tôi vì tôi không xứng đáng. Ông thầy độ này là một người ngoại quốc. Nhưng ở đây viên quan này nói rằng xin Chúa đến, có nghĩa rằng đây là một người không phải là viên thầy độ đó. Và ông ta mời Chúa đến nhà của mình. Và ông yêu cầu Chúa một điều là xin Chúa đến ngay. Bởi vì con tôi bây giờ nó đang ở trong tình trạng hấp hối. Nếu như Chúa đến trễ mà con tôi có mệt hệ gì thì coi như đã hết. Người này có một đức tin. Nhưng mà cái đức tin ban đầu nó vẫn là một thứ đức tin rất là non nớt. Và Chúa đã phải giúp cho một người có một đức tin non nớt ở trong Chúa phải được trưởng thành lên. Và cái cách để mà Chúa tôi luyện đức tin rất là lạ lùng. Chúng ta thấy ở tại đây, ông ao ước rằng là Chúa đến đang khi con của tôi còn sống. Vì đối với ông nghĩ rằng khi con của mình mà đã chết rồi thì việc Chúa đến nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cái niềm tin của ông là tin Chúa có thẩm quyền để chữa con của mình, nhưng với điều kiện là khi đứa con đã còn sống mà thôi. Chúa trả lời với ông ở trong câu thứ 50 rằng là cứ về đi. Thưa quý vị, đây là một câu nói nghe có vẻ nhẫn tâm. Chúa nói rằng là cứ về đi. Một câu nói thật là khó chấp nhận cho người viên quan này, phải không? Ông ta đã vượt qua chặng đường 20 dặm để đến gặp Chúa và tha thiết để nài xin Chúa về nhà của mình chữa lành cho đứa con bị đau. Chúa không hứa rằng là ta sẽ đến. Chúa không nói rằng thôi tối nay cứ ở lại Cana với ta đi. Chúa không nói gì cả. Bây giờ Chúa đã biểu ông đi về đi. Đây là một lời nói dường như là khó chấp nhận. Cái quãng đường xa mà ông đã đi nói lên được là cái lòng của ông chân thành trông cậy nơi quyền năng của Chúa chữa bệnh cho con của mình là thế nào. Thế nhưng sao Chúa nói câu nói có vẻ tàn nhẫn. Thưa quý vị, đã nhiều lần chúng ta học về lời của Đức Chúa Trời và chúng ta thấy cái cách đáp ứng của Chúa Giê-xu đối với những người đến xin Chúa dường như cái cách đáp ứng của Ngài chúng ta cảm thấy khó chịu. Một người đàn bà ở tại Canaan, tức là một người ngoại quốc, đến xin Chúa chữa bệnh cho con gái của mình bị quỷ ám. Chúa nói rằng không thể nào lấy bánh của con cái mà đến cả chó ăn. Nghe cái câu đó, quý vị có muốn đứng đó không? Quý vị có muốn tiếp tục chờ cậy Chúa không? Nhưng mà người đàn bà vẫn cứ ở đó để nài xin Chúa. Người đàn bà bị Chúa cư xử bằng cái sự lạnh lùng không nói. Người đàn bà bị Chúa nói một câu rằng ta đến đây vì những con chiên của Israel chứ không có đến cho người ngoại quốc. Bây giờ Chúa lại nói không nên lấy bánh của con cái trên bàn mà cho chó ăn. Nhưng mà người đàn bà này trong cái cách nói của Chúa Giê-xu, bà cảm nhận được tình yêu của Chúa Giê-xu. Bởi vì khi Chúa Giê-xu nói rằng không nên lấy bánh cho chó, nhưng mà cái chữ chó Chúa dùng ở đây nó là con chó con. Nó không phải là một con chó đã lớn mà là con chó con. Cái cách nói đó làm cho bà hiểu được rằng là Chúa yêu thương bà. Giống như là một người chủ yêu thương một con vật cưng ở trong nhà của mình, chứ không phải là một con chó hoang chạy rong ở ngoài trời. Nên bà vẫn cứ tha thiết cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con chỉ cần những cái mẩu bánh vụn đó thôi thì con của con cũng sẽ được lành. Và Chúa phải khen ngợi bà rằng là ta chưa thấy ai có cái đức tin lớn giống như bà như vậy. Trở về đi và việc phải xảy ra theo như ý của bà. Chúng ta thấy trong cái lần Chúa làm phép lạ hóa nước thành rượu đầu tiên ở tại thành Cana, khi bà Mary nói với Chúa rằng người ta hết rượu rồi, là bởi vì Mary mong đợi rằng Chúa Giê-xu phải làm một cái gì đó ngay tại bây giờ. Chúa Giê-xu lại nói rằng hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có can hệ gì chắc. Ở cái câu nói đó nghe sao giống như là bất hiếu, nhưng mà không, Mary hiểu được rằng Chúa đang đứng trong cương vị của một Đức Chúa Trời đang nói với người đầy tớ của Ngài. Vì vậy cho nên bà không cảm thấy rằng là đây là một đứa con hỗn hào. Bà chỉ nói với những người hầu bàn rằng là hễ người bảo gì thì hãy vâng theo cả. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận được những cái câu nói của Chúa mà chúng ta cảm thấy giống như sao Chúa vô tình quá? Những cái phản ứng hay là cách mà Chúa đối xử với mình sao dường như Chúa không quan tâm gì hết? Ở chỗ là chúng ta có hiểu Chúa đủ hay không? Nếu chúng ta chỉ đến với Chúa vì một ý thích rằng xin Chúa làm phép lạ và Chúa nói rằng ta không làm phép lạ, thì chúng ta sẽ lập tức không chấp nhận được Chúa ngay. Bởi vì cái ước mơ của chúng ta là phép lạ. Cái sự hiểu biết của chúng ta, sự ước mơ của chúng ta là về cái phép lạ, chứ không phải là về Chúa Giê-xu. Thì chúng ta sẽ không hiểu được Chúa của mình. Nhưng trong Kinh Thánh đã có những cái sự kiện xảy ra mà Chúa chỉ dùng cái lời nói để làm cho cái người đến với Ngài đó bộc lộ được đức tin của họ ra. Tại sao? Tại vì Chúa biết đức tin trong lòng của mỗi người. chính Chúa thấy đức tin ở trong lòng, và Chúa thấy đức tin ở trong lòng của viên quan này, cho nên Chúa nói với ông ta rằng về đi. Và để cho ông ta vững lòng khi đi về, Chúa nói thêm một lời hứa, con của ông được sống. Nếu chỉ là bằng một câu nói ngắn ngủi đó, tôi và các ông bạn chị em có dám trở về không? Hay là chúng ta vẫn đứng đó nài xin Chúa, Chúa ơi, Chúa chịu khó, đến nhà con một lần đi. Nhưng mà viên quan này, ở trong câu 50 nói rằng người ấy tin lời Đức Chúa Giê-xu nói với mình và đi. Từ đức tin, nó phải dẫn đến sự vâng lời. Đức tin có giá trị là một thứ đức tin biết vâng lời, dựa trên lời hứa của Chúa Giê-xu mà vâng lời. Bởi vì Chúa Giê-xu của chúng ta là một đấng không bao giờ ruồng bỏ những con người nào đến với Ngài. Người nào đến với ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ họ. Nhưng Chúa dùng những cái lời nói này để tôi luyện cái đức tin của con người đó bộc lộ ra một cách mạnh mẽ hơn. Người ấy tin lời của Đức Chúa Giê-xu nói với mình và đi về. Không có kèo nài, không có còn thưa, không có còn níu kéo gì với Chúa ở tại đây cả. Và đây là một thứ đức tin mà Chúa vui lòng. Người Capernaum chỉ đến với Chúa với ao ước rằng họ có thể thấy được Chúa làm phép lạ liên tục cho họ. Nhưng viên quan này đến với Chúa với ao ước rằng Chúa giải quyết nan đề cho con. Và khi Chúa nói với ông về đi, con ông sẽ sống, thì đức tin đặt vào trong lời hứa của Chúa, ông đi về. Đức tin thì phải dẫn đến sự vâng lời. Đức tin của tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay có phải là một thứ đức tin đủ để chúng ta vâng theo lời của Đức Chúa Trời không? Hay là những cái hoàn cảnh của cuộc sống ngày hôm nay có thể làm thay đổi đời sống tin kính của chúng ta, thay đổi về cái lòng tin của chúng ta đối với Đức Chúa Trời mà chúng ta không còn dám để thực hiện những gì Đức Chúa Trời dạy dỗ cho đời sống của mình? Có lẽ cũng có rất nhiều cuộc đời đang từ chối những lời Đức Chúa Trời đang dạy cho mình, những lời khuyên ngay từ trong Kinh Thánh để tạo lại cho mình một cuộc sống có giá trị đối với Đức Chúa Trời. Và họ muốn rằng mình phải thỏa mãn những cái điều mà mình tự lo cho cuộc sống của mình trước. Mình phải tự giải quyết những nan đề của mình trước. Còn cái việc làm theo lời Chúa thì nó phải tùy vào trong một cái điều kiện nào đó. Nhưng ở đây Chúa khích lệ cho chúng ta, hễ đã có đức tin thì phải có sự vâng lời. Bởi vì sự vâng lời thì tốt hơn là của tế lễ. Sự nghe theo thì tốt hơn là mở của chiên địch. Khi cái kênh đào Panama ở tại miền trung của châu Mỹ được thực hiện để tạo một cái đường thông thương giữa Atlantic và Pacific Ocean. Bởi vì nếu như một cái chiếc tàu của Nhật mà muốn đi về Mỹ, ví dụ như là California, thì họ phải chạy xuống cho hết cái châu Mỹ, rồi mới chạy dòng lên trên này được. Thì nó sẽ mất thời giờ nhiều quá và tốn kém nhiều quá. Cho nên người ta phải đào một cái con kênh ở giữa châu Mỹ, trong cái vùng đất của đất nước Panama đó, để cái tàu có thể chạy xuyên qua cái con kênh đó, và như vậy có thể tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được nhiên liệu, và cái việc thông thương được nhanh hơn. Cái việc đào cái kênh đào đó giao cho một vị đại tá của Mỹ là George Washington Goethals. Đây vừa là một người phục vụ trong quân đội, nhưng cũng vừa là một kiến trúc sư. Và vì cái điều kiện thời tiết, cũng như là vì cái vấn đề địa hình của xứ Panama, cái việc đào cái kênh đào đó nó rất là khó. Nó không có nhanh như là lúc đầu người ta suy nghĩ. Và vì đại tá George Washington Goethals thực hiện không kịp giống như là cái nguyện vọng mà người ta đặt ra, thì có rất là nhiều người họ lên tiếng chỉ trích, chê bai rằng cái người này không có khả năng, để cho người khác làm thì nhanh hơn, công việc nó có kết quả hơn. Thế thì một đồng nghiệp của viên đại tá này nói rằng George, anh không lên tiếng sao? Ít ra anh phải nói cái gì đó để cho mọi người hiểu được đây là không phải là một công việc dễ dàng như họ suy nghĩ chứ. Ông George nói rằng vâng, dĩ nhiên, chúng ta sẽ nói chứ. Người bạn hỏi, vậy thì ông chờ cho tới khi nào ông mới nói? Viên đại tá nói rằng, khi nào chúng ta hoàn thành cái con kênh này. Cái lời nói mà viên đại tá đang chịu cái trách nhiệm để đào cái con kênh này, muốn bày tỏ cho mọi người biết rằng là cái công việc của tôi là công việc tốt hay xấu, cái sự chuyên cần của tôi là có kết quả hay không, chờ đợi cho tới ngày mà con kênh thành công. Thưa các ông bạn cho em, đời sống tôi và các ông bạn cho em, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, những người khác sẽ thắc mắc về đời sống tin kính của chúng ta là có thật tin không? Chúng ta sẽ trả lời cho họ biết rằng sự tin kính của chúng ta nơi Chúa thể hiện bằng sự vâng lời. Một người vâng lời Đức Chúa Trời sẽ nói lên lòng tin kính của mình đối với Chúa. Và khi chúng ta học lời của Chúa, ở trong sách Giăng trước đây Chúa đã nói rằng là nếu một người nào yêu mến ta thì người đó phải vâng giữ lời của ta. Cha ta sẽ đến cùng người, chúng ta sẽ đến để ở trong người. Đức tin có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời chỉ khi nào đức tin đó đi đôi với sự vâng lời. Cảm ơn Chúa, Viên Quang ở đây là một người có lẽ lần đầu tiên được tiếp xúc với Chúa Giê-xu. Và đứng trước một cái nan đề mà chúng ta thấy quá lớn. Nó không phải chỉ là một nan đề nào đó tầm thường trong cuộc sống, nhưng mà đứng trước cái chết của con mình, nó là cả một cái vấn đề gì mà ông ưu tư. Nhưng mà tại đây khi Chúa nói rằng về đi, con ông sẽ sống, nhận lấy cái lời hứa đó của Chúa, và ông ta đã đi về mà không có một sự thắc mắc nào hay là một sự chậm trễ nào cả, vì đức tin đã đến với sự vâng lời. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm và học đòi từ nơi Viên Quang này, đó là từ vâng lời đi đến sự đầu phục. Suốt một chặng đường dài cả mười mấy tiếng đồng hồ đó, ông trở về. Trên đường về, các gia nhân đã ra đón ông mà trình rằng con của chủ đã bình phục rồi. Có lẽ đây là một cái niềm vui quá lớn đối với Viên Quang này. Nhưng chúng ta thấy Viên Quang này không vì cái niềm vui quá lớn của mình mà quên đi Đấng đã ban cái niềm vui đó cho mình. Ông hỏi những người đầy tớ rằng đứa trẻ đã được bình phục khi nào? Họ nói rằng cậu đã hết sốt từ hôm qua vào giờ thứ bảy, tức là vào lúc 1 giờ trưa. Giờ thứ bảy của người Do Thái, tức là tính từ 6 giờ sáng trở đi, thì đó là giờ thứ bảy, tức là 1 giờ trưa. Người cha nhận ra rằng đó là giờ mà Chúa Giê-xu bảo mình con của ông được sống. Ông đã có lòng tin trở về và ông thấy Chúa Giê-xu không cần nói rằng ta sẽ đi với ngươi để đến nhà. Khi câu nói của Chúa Giê-xu nói rằng con ông sẽ sống, thì cho dù Chúa Giê-xu có ở đâu đi nữa, Ngài vẫn làm cái công việc mà Ngài đã nói đó. Vào một cái khoảng cách là 20 dặm, hay là khoảng cách là 200 dặm, 2000 dặm, thì cái lời nói đó của Chúa Giê-xu vẫn có giá trị. Khi Chúa đã nói rằng con ngươi sẽ sống, thì Chúa sẽ làm công việc đó đúng theo lời của Ngài nói. Từ đức tin chúng ta phải đi đến sự vâng lời, từ sự vâng lời chúng ta phải đến cái chỗ đầu phục mình cho Chúa. Ngày hôm thứ Năm tôi có đi thực hiện lễ tang cho ông Trương Hữu Truyền, chính hữu của chúng ta đã qua đời. Và trong cuối giờ tang lễ thì có lời chia buồn của đại diện những cơ quan, các đoàn thể. Thì có một đại diện lên chia buồn với gia đình và cũng có một cái lời nhắn nhủ như thế này. Suốt một cái buổi lễ thì chúng ta chỉ có nói tiếng Việt, nhưng mà ngồi tại đây thì có những con cháu của ông Trương Hữu Truyền là chúng nó nói tiếng Anh. Chúng nó sẽ không biết rằng là những người tập hợp ở tại đây họ nói cái gì. Cho nên người đại diện đó nói rằng tôi lên đây để chia buồn với gia đình, và đồng thời tôi muốn dùng thời giờ này để nhắn nhủ lại với những con cháu của ông cụ Truyền. Hãy nhớ lại rằng cái lý do nào mà ngày hôm nay mình được ở tại đây, ở tại đất Mỹ này. Cái lý do nào mà mình đã hưởng được cái sự sung sướng của cái cuộc sống này. Thì các con, các cháu đó phải nhớ lại cái ngày mà ông hay là cha của mình ở Việt Nam phải ở trong tù cải tạo, hoặc là phải trải qua một cái cuộc vượt biên khó nhọc, thì ngày hôm nay mình mới có được những cái điều đó. Cho nên cuộc sống thì phải nhớ đến cội nguồn và nhớ đến những gì mà ông cha đã làm, để rồi các con hay là các cháu có thể sống cái cuộc sống của mình với một cái tấm lòng biết ơn. Thưa quý vị, khi tôi nghe những lời đó, lòng tôi nhói đau. Nhói đau cái gì? Bởi vì tôi thấy rằng con người chúng ta có thể nhắc nhở, khuyến cáo lẫn nhau để nhớ ơn một người nào đó làm ơn cho mình, nhưng lại không bao giờ nhớ ơn Đức Chúa Trời là đấng mà hàng ngày ban sự sống cho mình, hàng ngày ban không khí cho mình thở, hàng ngày ban sức khỏe cho mình làm việc, hàng ngày ban niềm vui cho cái cuộc sống của mình. Thì con người lại không bao giờ ghi nhớ đến đấng đã tạo dựng nên mình. Sự quên đi đấng có thẩm quyền trên cuộc sống của mình và làm ơn cho mình, nó dường như là một thứ bản tánh tự nhiên trong cái con người tội lỗi của chúng ta rồi. Vì vậy mà khi dân Israel được Chúa đưa vào ở trong cái vùng đất hứa, thì Chúa đã dùng Môi-se mà dạy cho dân sự của Chúa ở trong sách Phục Truyền đoạn 8. Chúa nói rằng hãy nhớ rằng khi nào mà các ngươi đã ăn no say mê với tất cả những điều mình có, các ngươi có thể quên Chúa. Nghĩa là khi cuộc sống đã trở thành đầy đủ mọi sự rồi, thì sự đầy đủ sẽ làm cho các ngươi quên Chúa. Ông nói rằng khi gia tài của các ngươi trở thành nhiều hơn, bầy bò, bầy chiên của các ngươi sẽ thêm, súc vật sẽ thêm nhiều, sự bận rộn để chăm lo cho tất cả những cái gia tài đó sẽ làm cho các ngươi quên Chúa. Cuộc sống với những sự bận rộn sẽ làm cho con người chúng ta quên Chúa. Ông nói tiếp rằng đừng kiêu ngạo về những gì của bản thân mình. Hãy nhớ rằng cái tài sản và vùng đất mà các ngươi có ở đây là do Đức Chúa Trời tạo lại cho mình. Sự kiêu hãnh sẽ làm cho chúng ta quên Chúa. Và ông nói rằng đừng nghĩ rằng tay của mình làm thành tất cả mọi sự. Không, Đức Chúa Trời đã đuổi kẻ thù và ban vùng đất này cho họ. Sự tự tin vào trong khả năng của mình có thể làm cho chúng ta quên Chúa. Và tôi thấy rằng đó là những điều mà ngày hôm nay có thể là những lý do vẫn làm cho nhiều tín hữu có thể quên Đức Chúa Trời về những gì Chúa đã làm cho họ. Khi sự đầy đủ của cuộc sống vật chất, khi những cái bận rộn về cái cuộc sống tạm bợ đời này, khi chúng ta kiêu hãnh với những điều gì mình có, tự tin với những khả năng của mình, đó là lúc mà chúng ta sẽ dễ dàng để quên Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây, viên quan này mặc dầu mới được gặp Chúa Giê-xu lần đầu và nài xin Chúa với một vấn đề rất là trọng đại, con mình hấp hối, nhưng Chúa nói về đi, con ngươi sẽ sống, thì người đó đã đi về. Và khi các đầy tớ nói rằng con ông đã được phục hồi hôm qua và giờ đó, thì ông biết rằng đó là giờ mà Chúa Giê-xu đã từng phán với mình, con ông sẽ sống. Người cha nhận biết được đó là lời mà Chúa Giê-xu đã phán với mình, cho nên con của mình được sống. Thưa quý vị, chúng ta cần phải nhớ lại những cái giây phút mà Đức Chúa Trời đã phán bảo với cuộc đời của mình và làm những điều màu nhiệm trong đời sống mình. Bởi vì việc cho chúng ta nhớ lại sẽ làm cho rễ đức tin của tôi và các ông bạn chị em đâm sâu ở nơi Chúa. Nếu cuộc sống với tất cả những cái bận rộn, với tất cả những cái ưu tư lo lắng cứ làm cho chúng ta miệt mài ở trong cái thế giới này, sẽ làm chúng ta quên đấng đã làm những việc lớn lao cho cuộc đời của mình. Và bày tỏ cái tấm lòng biết ơn đó trong câu 53 nói rằng chính ông và cả nhà trở lại tìm Chúa. Cái niềm tin nó không phải chỉ nơi người cha mà thôi, nhưng mà ông thấy rằng cái niềm tin này phải trao lại cho vợ, cho con và cho tất cả những người thân yêu của mình để họ cùng phải kinh nghiệm về Chúa nữa. Niềm tin tôi và các ông bạn chị em có đi đến chỗ đào phục cuộc đời của mình, rồi đào phục cả gia đình của mình đi ở trong đường lối của Chúa hay không? Xin Chúa giúp đỡ để tôi và các ông bạn chị em khi đến với Chúa, chúng ta có thể từng trải được cái kinh nghiệm mà viên quan này kinh nghiệm. Ông ta đến với Chúa thì đến trong gánh nặng, nhưng khi ông ta trở về thì trở về với niềm vui hạnh phúc. Xin Chúa cho chúng ta không chỉ đến với Chúa như một thói quen, không chỉ đến với Chúa như một thứ sinh hoạt, đến với Chúa có thể trong gánh nặng và những ưu tư của cuộc sống mình, nhưng khi chúng ta trở về thì phải trở về ở trong niềm vui lớn. Chúng ta và Chúa đang có một cái mối giao kết gần gũi với nhau như thế nào? Có một câu chuyện kể về một vị mục sư nọ đến ở tại một bệnh viện, nơi của một người đàn ông nằm ở trong đó, và sức của ông thì cũng đã kém, tuổi của ông thì cũng đã cao. Vị mục sư này tới thăm ông thì thấy ở bên cái giường bệnh của ông đó có một cái ghế để gần sát với cái đầu giường. Thì vị mục sư hỏi rằng chắc là mới có ai tới thăm ông hay sao mà lại có cái ghế để ở tại đây. Thì ông cụ nói rằng không, đây là cái ghế mà tôi để cho Chúa Giê-xu ngồi và tôi nói chuyện với Chúa Giê-xu. Ông rất là ngạc nhiên trước cái câu nói đó của người bệnh nhân. Thì ông cụ giải thích. Ông cụ nói rằng nhiều năm trước đây thì một người bạn của tôi đã nói với tôi về cái cách để cầu nguyện với Chúa Giê-xu. Thì ông nói rằng là chúng ta cầu nguyện với Chúa Giê-xu đơn giản giống như là chúng ta nói chuyện với một người bạn vậy thôi. Cho nên khi tôi bị đau nằm ở tại đây thì tôi để cái ghế ở tại đầu giường này. Tôi mời Chúa Giê-xu ngồi nói chuyện với tôi và chúng tôi nói chuyện với nhau vui vẻ. Vài ngày sau đó thì người con gái của ông cụ báo tin cho vị mục sư biết rằng cha của cô đã qua đời. Cô nói rằng khi tôi ở đó tôi rời khỏi phòng thì chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. Rồi tôi trở lại thì ba tôi đã ra đi rồi. Nhưng mà có một điều rất là lạ, đó là khi ba tôi ra đi thì cái đầu của ông ta không có gối ở trên cái gối. Mà cái đầu của ông ta lại gác lên trên cái ghế. Vị mục sư hiểu rằng ông cụ này trước khi ra đi muốn gối đầu của mình ở trên cái đùi của Chúa Giê-xu, bởi vì ông ta tưởng tượng rằng Chúa Giê-xu đang ngồi đó để trò chuyện với mình. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu có thân mật đối với chúng ta đến mức độ đó không? Có thực tế đối với chúng ta đến mức độ đó không? Xin Chúa giúp đỡ qua bài học này của Viên Quang đến gặp Chúa Giê-xu, chúng ta có thể học lại chính đức tin của mình. Đừng nghĩ rằng là chúng ta tin Chúa lâu năm, đừng nghĩ rằng là chúng ta có một quá trình sống cho Chúa trong nhiều năm, chúng ta hãnh diện với điều này. Có thể chúng ta rơi vào trong tình trạng của dân thành Ca-bê-nơm, đến với Chúa chỉ để nhìn thấy những điều lạ kỳ Chúa làm, nhưng lòng của chúng ta bị xa cách thì sao? Xin Chúa cho chúng ta nghe được tiếng của Chúa nói rằng, người nào đến với ta thì ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ. Lối sống của tôi và các ông bạn cho em có xác định được rằng là Chúa đang không ruồng bỏ mình và chúng ta đang sống gần với Chúa. Mình Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà, anh chị em chúng ta. Buổi sáng hôm nay là Chủ nhật đầu tháng và chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta cùng dự tiệc thánh chung với nhau. Bánh và chén được gửi đến tại các hàng ghế của quý vị. Chúng ta sẽ nhận bánh và chén này làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Với một tấm lòng chúng ta biết ơn Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng mà Ngài làm ơn cho tôi và các bạn chị em. Tôi xin kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta ngày hôm nay trong sách Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 37 để xác định cho đời sống đức tin của chúng ta với lời hứa mà Chúa đã hứa. Xin kính mời hội thánh cùng đọc. Người nào đến với ta, ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ. Tôi xin cầu nguyện. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Chúa. Vì Chúa thì không bao giờ ruồng bỏ chúng con. Nhưng đã có lắm lúc chúng con lại không đến trực tiếp với Ngài. Nhiều khi chúng con chỉ đến để tìm cầu một thứ ơn phước. Nhiều khi chúng con đến để tìm cầu một thứ vui mừng nào đó. Chúng con đến để tìm cầu một cái lợi ích nào đó cho cuộc sống của mình trên đất. Nhưng có lẽ mối tương giao của chúng con đối với Chúa chưa được xây dựng một cách rõ rệt, một cách chắc thật. Cho nên nhiều khi Chúa ơi, chúng con nghe Ngài nhưng mà chúng con không thể tin được. Có nhiều khi chúng con tin Ngài nhưng chúng con không thể vâng lời Chúa được. Và nhiều khi chúng con vâng lời Ngài nhưng chúng con lại không dám đồng phục cuộc đời của mình cho Chúa. Xin Chúa dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay để khích lệ cho mỗi chúng con trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời và cho đời sống của chúng con sống một cuộc đời có ý nghĩa cho Chúa những ngày trên đất này. Thì giờ này chúng con sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu chúng con. Xin Chúa ban ơn để chúng con được xứng đáng nhận lấy bánh và chén này mà Chúa Giê-xu của chúng con đã đổ huyết của Ngài trên thập tự giá chịu chết đền tội vì chúng con. Ngài muốn tạo lại cho chúng con một vị trí ở trước mặt Cha của chúng con trên trời. Ngài muốn đem cuộc đời của chúng con đến gần với ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa cho chúng con trân trọng điều này để chúng con sẽ không phải trở thành những kẻ bị hạ xuống tới nơi âm phủ, Nguyện Chúa cho chúng con xứng đáng để nhận bánh và chén này. Chúa tha tội mà cứu lấy cuộc đời của từng người trong chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.